Quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 33, trích trong tác phẩm Phép lạ tại Thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90, do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Catherine, cô đã lầm lạc khi sử dụng các phương pháp thực hành của phái kỷ nguyên mới để liên hệ đến đời sống tín hữu Thiên Chúa giáo. Cô đến đây để nhận lãnh ơn mới, hầu phát huy tình trạng bằng cấp của cô, và Chúa đã chờ đợi cô nơi đây. Ngài muốn ban cho cô nhiều ơn lành hơn. Ngài muốn ban cho cô chính mình Ngài, bởi vì Ngài yêu thương cô vô bờ bến. Đó là lý do tại sao Ngài muốn biến đổi cô, để cô trở nên bé nhỏ trong tâm linh. Ngài muốn rửa sạch cô hoàn toàn, để cô không còn những tư tưởng sai lạc, lầm lẫn ở trong linh hồn cô. Những tư tưởng ấy làm Ngài đau buồn. Nếu cô chấp nhận hồng ân cực trọng của Ngài là ơn ăn năn trở lại, mà Ngài đã ban cho cô một cách mạnh mẽ, cái cảm giác mà cô như bị một cái tát mạnh trong mặt. Đây là một lối nhận ơn đặc biệt ở Medjugorje. Thì Thiên Chúa sẽ có thể biến đổi đời sống cô, để trở thành một người mới hoàn toàn. Và rồi đời cô sẽ kết hoa trái phúc lợi cho kẻ khác. Thế là Catherine không còn khóc nức nở nữa. Và đôi mắt cô lúc trước chứa đầy bóng tối của sự chết, thì nay trở nên bình an. Tôi chưa hề nghe đến những điều này từ trước, nhưng tôi cảm thấy từ đáy thâm sâu của trái tim tôi rằng những điều sơ nói là sự thật. Thế có nghĩa là tôi không được gặp người khác và không thể lo cho họ nữa, phải không sơ? Có nghĩa là từ đây trở đi, cô sẽ để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời sống của cô. Hãy đặt những lời cầu nguyện với Chúa, Thánh Kinh và các phép bí tích trên hết mọi sự trong đời sống của cô. Hãy quên quyền năng thánh của cô đi. Dần dần, cô sẽ có sự sung mãn của Thiên Chúa. Và rồi cô sẽ không còn nghĩ đến quyền năng của cô trên đời sống người khác nữa. Chúng ta chỉ cần vinh danh Thiên Chúa. Nhưng Satan rất quỷ quyệt. Hắn làm cho chúng ta tưởng lầm, dù ở sâu trong tiềm thức, rằng nếu chúng ta vinh danh cái tôi của mình thì sẽ có hạnh phúc. Thật ra đó chỉ là con đường tai họa. Bởi vì cái tôi của chúng ta chỉ dẫn đến sự đau khổ. Vinh quang là của Chúa. Vinh quang của Chúa trong chúng ta đang chờ đợi chúng ta. Vậy chúng ta có sẵn lòng từ bỏ cái tôi của mình để vinh danh Thiên Chúa không? Chúng ta có hy sinh từ bỏ chính mình để vãn hồi trật tự của đời sống mình không?
Catherine cảm thấy mình phải cố gắng để thay đổi. Thật là một bước dài và khó khăn. Cô kêu lên,
trời ơi, làm sao tôi có đủ can đảm để thay đổi như vậy? Cuộc đời tôi phải biến đổi hoàn toàn, từ đầu đến cuối, từ A đến Z.
Đúng thế, Thánh Phaolô đã nói rằng, thật là đáng sợ khi rơi vào tay một Thiên Chúa đang sống.
Nhưng điều này đã xảy ra cho cô ở Medjugorje, vậy cô hãy tin tưởng nơi Đức Mẹ. Hiển nhiên, Đức Mẹ đã suy nghĩ và hoạch định chuyện này rồi. Dần dần, Đức Mẹ sẽ là người giúp đỡ cô từng bước một. Sau đó, Catherine đã đồng ý dự một cuộc tĩnh tâm.
Rồi nhiều cuộc tĩnh tâm khác nữa, để học cách sống một đời mới. Cô ta đi xưng tội. Một linh mục chuyên môn về những trường hợp này đã cầu nguyện cho cô được giải thoát khỏi những tư tưởng sai lạc mà cô gặt hái được ở những khóa học mà cô đã học trước đây. Cô bị khủng hoảng tinh thần vì những kẻ dữ muốn lôi kéo cô về con đường xưa. Sự cám dỗ rất trầm trọng.
May thay, cô còn giữ sự liên hệ mật thiết với Medjugorje. Và nhờ lời cầu nguyện của chúng tôi, cô đang đi trên đường về nhà Chúa. Còn về ơn lành của cha Jojo, thì sau đó cô đã nhận được sự chúc lành của cha cho một nhóm khác. Sau khi cô đã ăn năn trở lại đạo,
khi cô đã quỳ xuống để xin Chúa ban cho cô một ơn lành, để cô cảm thấy bé mọn đi, chứ không phải là ơn lành để cô cảm thấy mình quan trọng. Chú thích của Sơ Emmanuel. Đức mẹ nói với Vika về việc cha Jojo phải bị tù, nhưng cha vẫn trung thành với Chúa. Cha tha thứ cho kẻ thù của cha. Đức mẹ nói rằng, cha Jojo đã sống qua cơn thử thách với một lối sống thánh thiện mùa hè năm 1981. Dĩ nhiên, Đức mẹ không có ý phong thánh cho cha trước khi cha chưa chết. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1992. Các con thân mến, bây giờ mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện vì Satan rất mạnh và hắn muốn lôi kéo nhiều linh hồn về với hắn. Các con yêu thương ơi, các con hãy đặt niềm tin nơi mẹ, vì mẹ ở đây để giúp đỡ các con đi đến con đường thánh thiện. Do đó, hỡi các con nhỏ bé của mẹ ơi, hãy chịu khó lắng nghe lời mẹ và hãy sống như lời mẹ dạy. Những lời này rất quan trọng cho đời sống các con. Khi mẹ không còn ở với các con nữa, thì các con phải nhớ lời của mẹ để mà thực hành. Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu thay đổi lối sống cho tích cực hơn đi. Từ ngày đầu mẹ mong muốn các con hãy quyết định ăn năn hối cải, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống của các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 34, hãy là một thiên thần. Tháng 10 năm 1987, sau lễ mừng các thiên thần bổn mạng, Marija đi dạo chơi trên một hòn đảo ở gần thành phố Split. Có ba người bạn cùng đi với cô. Trong số ấy, có một người đã vào tu tập ở một tu viện. Một buổi tối, các bạn cô nhận thấy cô có vẻ tư lự, lúng túng, sau khi được Đức Mẹ hiện ra nói chuyện. Dạo ấy, những người thụ khải thường tụ tập để chờ Đức Mẹ hiện đến. Nhưng hôm đó, Marija đang đối diện với một tình trạng mới. Đó là việc chào đón Đức Mẹ hiện đến với một mình cô là người thụ khải độc nhất. Nhưng sự bối rối của cô là do từ một chuyện khác. Cô bảo các bạn rằng, các bạn ơi, Đức Mẹ đã làm một chuyện kỳ lạ tối nay. Đức Mẹ cho chúng ta những bài làm ở nhà. Mẹ muốn chúng ta viết một lá thư cho thiên thần bản mệnh của chúng ta, rồi đưa cho mẹ vào ngày mai. Một trong những người bạn của Marija bảo tôi, em không tin được những gì em đã nghe. Em không hề biết rằng chúng ta có thể viết thư cho thiên thần bản mệnh của chính mình. Em cũng không biết rằng thiên thần bản mệnh rất thích đọc thư. Em mắc cỡ lắm. Đã lâu em không nói với thiên thần bản mệnh của em điều gì cả. Khi em còn là một bé gái, lúc biết rằng em có một thiên thần bản mệnh, em đã nói chuyện với ngài. Nhưng rồi từ đó em không còn nói gì với ngài nữa. Và giờ đây em phải viết thư cho ngài trong vòng 24 giờ đồng hồ tới. Thế là bốn đứa chúng em tất làm bài bằng cách viết thư cho thiên thần bản mệnh của mình. Ngày hôm sau, khi Đức Mẹ trở lại, thì mẹ đem các thiên thần bé nhỏ. Marija giải thích rằng các thiên thần ấy giống như những trẻ nhỏ, cỡ chừng 1 hay 1 tuổi rưỡi mà thôi. Marija tiếp, không biết là họ có phải là những thiên thần bản mệnh của chúng em hay không? Đức Mẹ không giới thiệu họ với chúng em. Lúc ấy có 5 thiên thần và họ nhìn chúng em một cách chăm chú. Em biết chắc chắn rằng thiên thần bản mệnh của em là một trong các thiên thần ấy. Tối hôm đó, Đức Mẹ yêu cầu chúng em hãy làm bạn với các thiên thần bản mệnh của chúng em và xin các ngài giúp đỡ mình. Đức Mẹ dặn rằng chúng em nên xin thiên thần bản mệnh những ân huệ và sự trợ giúp. Ngày hôm sau, chúng em để những lá thư dưới chân Đức Mẹ. Sau đó, chúng em đốt các lá thư. Trong những ngày kế tiếp, chúng em nói rất nhiều về các thiên thần bản mệnh và cảm nhận được sự trợ giúp của các ngài. Các ngài ban cho chúng em một niềm hoan lạc, một niềm vui tràn đầy. Từ đó, mỗi ngày chúng em bắt đầu một cuộc đối thoại với thiên thần bản mệnh của mình. Điều này làm cho đời sống của chúng em biến đổi.
Nhờ các thiên thần bản mệnh mà việc phiêu lưu bắt đầu xảy đến cho chúng em. Đây là một trong những câu chuyện kỳ thú. Sau khi chúng em sống với Marija ít lâu ở hòn đảo ngoài khơi địa phận Split, em đến sống vài ngày ở Munich, Đức Quốc với bạn của em là Milona. Cô này cũng ở trên hòn đảo với chúng em. Lúc chúng em hoạch định chuyến đi từ Munich trở về Medjugorje bằng xe hơi, em chợt nhớ đến một vị linh mục thánh thiện là cha Don Boggio. Ngài đã mất vào năm 1995, mà chúng em quen biết. Cha sống ở nước Ý. Em có cảm nghiệm là mình phải đến gặp ngài để cho bạn Milona cũng được gặp ngài luôn. Nhưng rồi có nhiều chuyện xảy ra làm cho em ngần ngại. Cuộc đi vòng đường này sẽ làm cho chúng em phải lái xe thêm 5 tiếng đồng hồ nữa. Và lại, vị linh mục ấy đang đau nặng. Ngài nằm liệt giường và không tiếp đón ai cả từ mấy tháng nay rồi. Còn nữa, chúng em phải cố gắng đi qua hai cánh cửa ngoài của điện Verona để có thể bấm chuông căn phòng ngài. Vào ngày Chủ nhật, sẽ không có thể mở cửa cho chúng em được. Thêm đó, nhà cha ở cũng không có chuông nữa. Tuy vậy, trực giác bảo chúng em phải gặp ngài còn mạnh hơn những trở ngại kia. Vị linh mục rất thánh thiện đến nỗi chỉ cần nhìn ngài là chúng em như được gặp gỡ Chúa một cách đặc biệt. Vì thế, chúng em cố gắng hết sức để đến gặp ngài. Chúng em bắt đầu cuộc hành trình. Đi được vài dặm đường, thì chúng em cố gắng gọi điện thoại cho cha nơi điện Verona. Nhưng chúng em chỉ nghe có máy trả lời rằng cha Boggio không nhận tiếp khách, nhưng ngài sẽ trả lời điện thoại từ 4 đến 5 giờ chiều. Trong lối nhìn của loài người, ý muốn của chúng em tàn lụi trước khi bắt đầu. Vì vậy, chúng em quyết định nhờ các thiên thần bản mệnh của chúng em làm việc giúp cho chúng em. Trước tiên, chúng em nhờ các ngài đến gặp cha Boggio để hỏi ngài xem chúng em có đến thăm ngài được không? Rồi sau đó, xin các thiên thần bản mệnh trả lời lại cho chúng em biết. Các ngài có thể nói trong tim chúng em được mà. Sau khi cầu nguyện một hồi, ai cũng cảm thấy một niềm vui rộn ràng. Vì thế, chúng em xem như đó là một dấu hiệu tốt để bắt đầu lộ trình 5 giờ lái xe đi Verona. Rồi thì cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ, chúng em lại nhờ các thiên thần bản mệnh đến gặp cha Boggio. Theo sự tính toán của chúng em thì không thể đến kịp Verona trong thời gian ngài rảnh rỗi. Nhất là theo lời dặn ở trong máy điện thoại. Các thiên thần sẽ giúp chúng em làm hai nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất là các cửa, xin cho hai cửa tu viện sẽ mở ra và sẽ có người mở cửa phòng của cha. Thứ hai là xin báo cho cha Boggio trước để ngài đón chúng em. Khi chúng em kéo đến nơi thì cả hai cửa đều mở toang ra. Chúng em bắt đầu leo lên cầu thang dẫn đến phòng cha Boggio. Và khi chúng em nhìn lên thì kỳ lạ thay. Chúng em thấy ai? Đúng là cha Boggio. Ngài đang đứng ở bậc thang cuối cùng của cầu thang và chăm chú nhìn chúng em leo cầu thang. Em và Milona đang trao đổi nụ cười thì cha vồn vã. Ồ, hai con đến rồi à? Các con đã gửi thiên thần bản mệnh đến với cha. Tới đây, cha muốn chúc lành cho các con. Maud nói thêm trong lúc cô mỉm cười thích thú. Câu chuyện này là một ví dụ trong nhiều chuyện khác nữa. Trong thế kỷ 20 này, những người sống rất thân mật với các thiên thần bản mệnh của họ là Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ 23, Sơ Faustina và Linh Mục Pio. Alessio Parente viết một cuốn sách, Hãy gửi thiên thần bản mệnh cho tôi. Trong tác phẩm này,
có cả chứng việc cảm động và đẹp đẽ của linh mục Pio. Chẳng hạn như cha Pio thường gửi thiên thần bản mệnh của ngài đi giúp những người tàn tật. Ngài thường an ủi kẻ khác. Khi họ cần ngài giúp đỡ, thì hãy nhờ các thiên thần bản mệnh của họ đến với cha. Linh mục Granville Stratton là người sáng lập ra tổ chức giúp đỡ giáo hội khi cần. Ngài cũng đã từng làm chứng cho Chúa khi ngài được tha khỏi nhà tù cộng sản. Ngài đăng chứng từ của những giáo hữu Thiên Chúa giáo nói rằng họ đã gửi các thiên thần bản mệnh của họ đến an ủi những tù nhân của chế độ cộng sản. Sau này, các tù nhân cũng đã gửi các chứng từ xác nhận sự giúp đỡ của các thiên thần bản mệnh. Câu chuyện mà Đức Mẹ cùng đi với các thiên thần cũng không có gì mới lạ cả trong lịch sử Đức Mẹ hiện ra. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta được hưởng một ơn lành độc đáo, đó là ở Medjugorje, có những người nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra hàng ngày, rồi nhìn thấy các thiên thần xúm xít quanh Đức Mẹ, những đấng này ở bên cạnh chúng ta. Cả Vika và Marija đều cùng mô tả các thiên thần một cách giống nhau. Tôi chưa hề thảo luận về đề tài này với những người thuộc khải khác. Theo lời kể của hai cô thuộc khải, thì các thiên thần có dáng dấp của loài người. Các ngài đều có khuôn mặt đẹp mỹ miều, mặc áo choàng dài che cả đôi chân. Rất nhiều lần, Đức Mẹ đến với các thiên thần đứng quấn quýt quanh Mẹ. Các ngài trông giống như trẻ thơ, chừng 1 hay 2 tuổi. Cũng có những thiên thần tuổi tác lớn hơn. Các ngài hướng mặt về phía nữ vương với ánh mắt trìu mến và cảm phục. Có một điều đáng chú ý là các ngài bắt chước mọi sự mà Đức Mẹ làm. Nếu Đức Mẹ cúi xuống, thì các ngài cũng cúi xuống. Nếu Đức Mẹ mở hai tay ra, thì các ngài cũng mở hai tay ra. Nếu Đức Mẹ nói chuyện trong vẻ ưu phiền, thì các ngài tỏ ra buồn bã. Nếu Đức Mẹ cười tươi, thì các ngài cũng cười theo. Marija kể cho chúng tôi nghe rằng, mỗi một cử động nhỏ của Đức Mẹ là một sự diễn tả thánh ý của Thiên Chúa. Từ một lời đến giọng nói của Đức Mẹ đều biểu lộ hoàn toàn thánh ý của Chúa. Khi chúng ta được Thiên Chúa ban cho một thiên thần bản mệnh là để giúp chúng ta nhận thức được rằng chính Thiên Chúa đã có chương trình hành động đặc biệt cho mỗi người chúng ta. Các thiên thần được Chúa gửi tới bên cạnh chúng ta để cho chúng ta dễ tuân theo thánh ý Chúa. Khi các thiên thần đi tháp tùng bên cạnh Đức Mẹ, bạn có thể nhìn thấy niềm vui của các ngài gia tăng từng phút, bởi vì mọi việc Đức Mẹ làm là để giúp cho chương trình của Chúa thành tựu. Nếu Đức Mẹ ở lại một hồi lâu, thì các thiên thần không thể dằn nén niềm vui nên các ngài bắt đầu đập đôi cánh, ồn ào với tất cả sức mạnh của các ngài. Marija nói, đối với những người thụ khải chúng em, thì chỉ cần nhìn các thiên thần bắt chước Đức Mẹ là đã học được một bài học tích cực rồi. Các ngài dạy cho chúng em bắt chước Đức Mẹ và sống theo gương mẫu của Mẹ, cùng tôn kính Mẹ như một vị nữ vương. Ở Medjugorje, nhiều khi Đức Mẹ hiện ra với hàng ngàn thiên thần ở chung quanh Mẹ. Tôi không nghĩ rằng các em thụ khải phân biệt được ai là thiên thần và ai là tổng lãnh thiên thần. Tôi thường nghe Ivan nói, đêm nay, Đức Mẹ đến với thái độ hân hoan và vui vẻ. Chung quanh Mẹ có 3 hay 5 thiên thần. Trong các ngày lễ lớn, thường có các thiên thần đi theo Mẹ. Bây giờ, nếu bạn muốn có một mối tương giao mật thiết với vị thiên thần bản mệnh mà Thiên Chúa ban cho ở bên cạnh, thì cũng chưa trễ đâu. Tại sao không cho Ngài một lá thư, rồi để dưới chân Mẹ Maria, khi Mẹ đến thăm chúng ta vào lúc 6:40 chiều. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1992. Các con thân mến, hôm nay hơn bao giờ hết, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, mong rằng đời sống các con là những chuỗi ngày cầu nguyện liên lỉ. Nếu không có tình yêu, các con không thể cầu nguyện được. Đó là lý do tại sao Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương Chúa, đấng tạo hóa của đời sống các con trên hết mọi sự khác. Rồi các con sẽ tìm đến để biết Thiên Chúa và yêu thương Ngài trong mọi sự, cũng như Ngài hằng yêu thương các con. Các con yêu dấu ơi, mẹ đến với các con là do ơn lành của Chúa ban cho các con. Đó là lý do tại sao mẹ đến với các con, để rồi mẹ dạy dỗ và hướng dẫn các con đến một đời sống mới của sự ăn năn và từ bỏ chính mình. Chỉ có nhờ sự ăn năn và từ bỏ cái tôi thì các con mới khám phá ra Thiên Chúa. Vì hiện nay điều này có vẻ xa vời đối với các con. Do đó, các con thân yêu ơi, xin hãy cầu nguyện nhé. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 35. Người phụ nữ bảo vệ quyền sống. Đối với những người Christian ở trong làng này, thì việc một đứa trẻ ra đời là niềm vui lớn lao. Đứa bé được mọi người ao ước, đón chào, cưng quý và hãm bồng trên tay. Đứa trẻ đem hạnh phúc thật sự đến cho tất cả mọi người. Và ai cũng biết, bé là do ơn lành của Thiên Chúa ban cho. Đức mẹ khi hiện ra lần đầu đã bồng Chúa Giêsu hài đồng trên tay mẹ, nên các trẻ thụ khải yêu thương mẹ nhiều là vì thế. Ở Medjugorje không bao giờ có chuyện phá thai. Những chuyện cần sa, ma túy, tự tử, ly dị hay phá thai chỉ có ở những nơi khác mà thôi. Các người thụ khải rất ngây thơ vô tội, đến nỗi đức mẹ phải biểu lộ cho họ biết những khía cạnh độc ác của thế giới hiện nay, để cho họ nhận thức được vấn đề và nhu cầu cấp thiết hầu cầu nguyện cho những tội ác ấy sớm chấm dứt. Chẳng hạn như Đức Mẹ nói với Maria về việc người ta bán linh hồn cho Satan, những âm mưu độc ác để hủy diệt Đức Giáo Hoàng. Đức Mẹ cũng chỉ cho em Jelena nhiều cảnh tượng diễn tả hành động của Satan và những cảnh hắn phá hoại thế giới ngày nay. Những người thụ khải rất đơn sơ và thánh thiện, nên không ngờ được nhiều chuyện dữ xảy ra trong xã hội. Đời sống Marjana trở nên khác hẳn. Cha mẹ cô phải rời Medjugorje. Sau khi làm đám cưới, họ đến thành phố Sarajevo để kiếm sống. Họ làm những công việc bấp bênh. Họ thuê một căn phòng nhỏ, rộng chỉ chừng 72 bộ anh. Rồi Marjana ra đời. Tuy nhiên, chủ phú cảnh cáo ba mẹ của Marjana rằng nếu anh chị mà có thêm một đứa con nữa là phải dọn đi chỗ khác ngay. Cả ba lẫn mẹ của Marjana phải làm việc cực nhọc để trả tiền phòng. Sau đó, họ dọn đến một nơi có phòng rộng hơn. Rồi 8 năm sau, Marjana có thêm một em trai nữa. Marjana nhớ lại, gia đình em rất nghèo, em từng phải sống một mình trong căn phòng. Khi ba mẹ đi làm, ba mẹ em đã hy sinh nhiều cho em. Có khi họ mua được hai trái chuối. Chuối là loại trái cây rất đắt, nhưng ba mẹ em cho em hết cả hai trái chuối. Để em đừng thắc mắc mà vững lòng ăn chuối, cả hai đều nói, ba mẹ ghét ăn chuối, đó một loại trái cây không ngon. Ba mẹ em nuôi nấng em chu đáo và lo cho em ăn uống đầy đủ. Họ yêu thương em, nên em không cần gì thêm nữa. Bây giờ em rất cảm ơn ba mẹ. Nếu họ không hy sinh cho em, thì em không thể sống cho đến ngày nay được. Chính quyền Cộng sản đe dọa thường xuyên, xứ sở này không hề có sự an ninh gì cả. Tuy nhiên, ba mẹ em luôn tin tưởng Chúa. Đặc biệt, em muốn cảm tạ ba mẹ em đã sinh ra em. Chúng ta hãy nhìn việc Đức Mẹ hướng dẫn mọi sự, và không ai có thể ngờ được là em được sinh ra để được nhìn mẹ thánh. Thật vậy, chúng ta không phải là người quyết định sự hạnh phúc của con cái chúng ta. Để tiếp tục theo đuổi việc học, em phải đi một trường khác. Trường học mới này rất khó cho em vì nhiều bạn học của em không biết Chúa. họ sống buông thả trong tội lỗi, họ phá thai và làm nhiều điều gian dối. Con em thì rất khổ sở khi phải đương đầu với nhóm bạn như vậy. Đức mẹ hiện ra, nhưng em không thể nói một tí gì về vấn đề này. Người ta theo dõi và làm gián điệp để mong bắt giam em. Nguy hiểm nhất là chỉ cần một lỗi lầm nhỏ thôi cũng đủ làm cho ba mẹ em mất công việc làm. Một buổi sáng nọ, người bạn học của em đến nói với em rằng, hôm nay tôi sẽ đi phá thai, rồi sau đó tôi đi nghe hòa nhạc. Em sửng sốt về việc cô này nói đến việc giết đứa con một cách tỉnh queo, rồi còn tính đến việc đi nghe nhạc nữa chứ. Vì thế, em tát vào mặt cô ta. Sao biết mà, lúc ấy em rất nóng nảy, cô bạn tát lại em.
Rồi hai đứa cãi lộn thật lớn, đến nỗi người ta đưa chúng em đến văn phòng hiệu trưởng. Rồi lúc Đức mẹ hiện ra với em sau đó, mẹ có nói gì với em về vụ này không? Đức mẹ không nói gì về việc em tát bạn em, nhưng mẹ bảo em rằng em có thể thay đổi người khác bằng sự gương mẫu của em và lời cầu nguyện. Em hiểu rằng em không nên lên lớp người khác hay la mắng họ. Và sau đó, Đức mẹ có nói gì với em về vụ phá thai không? Như mẹ đã nói với Marija và Vika. Dạ có, em thường nói với mẹ về điều gì đã xảy ra chung quanh em để xin mẹ giúp đỡ. Đức mẹ bảo em không nên xét đoán những người phụ nữ này, nhưng hãy yêu thương họ và cầu nguyện cho họ để họ được làm hòa với Chúa. Đức mẹ nói rằng người cha và người mẹ của thai nhi bị phá sẽ đau khổ rất nhiều. Và rồi Đức mẹ khóc thật lâu. Đức mẹ nói rằng phá thai là một trọng tội vì đó là tội giết người. Thiên Chúa tha thứ mọi tội, nhưng với tội phá thai này, Ngài đòi kẻ phạm tội, cả cha lẫn mẹ của đứa bé, phải ăn năn, thống hối thật nhiều. Còn những thai nhi bị giết thì sao? Đức mẹ nói, các trẻ ấy đang ở với mẹ. Ở Medjugorje, nhiều khách hành hương là cha mẹ của những trẻ bị phá thai đã bắt đầu đi vào việc ăn năn thống hối và xin ơn chữa lành qua việc hòa giải với con của họ, đứa con mà họ đã giết chết trong quá khứ. Thay vì quên đứa bé, họ nhận ra rằng bé là một con người đang sống trên thiên đàng, có trái tim và linh hồn. Họ hòa giải với đứa con mà họ đã giết. Họ xin con họ tha thứ cho họ. Từ đáy tâm hồn, họ muốn có mối tương giao sâu đậm với đứa con, y như đối với một thành viên trong gia đình. Họ đặt tên cho bé, cầu nguyện với bé và cầu nguyện cho bé. Việc hòa giải này và việc đón tiếp bé vào gia đình là nguồn suối ơn lành cho cha mẹ và những người con khác trong gia đình. Những người độc thân ở trong tình trạng này cũng có thể làm cách tương tự để mở rộng tâm hồn. Ngay cả những người mẹ vẫn còn đau khổ cách này hay cách khác, họ cũng tìm được chút bình an. Từ đó, họ không còn bị tra tấn hay hành hạ vì sự mất con, vì họ đã đặt mọi sự trong cung lòng của Đức Mẹ Maria. Chú thích của Sơ Emmanuel: đôi khi Chúa Giêsu đòi hỏi một số linh hồn hãy dâng sự đau khổ lên cho lòng thương xót của Ngài. Họ nên chấp nhận sự đau đớn để bù lại cho việc phá thai phải được chấm dứt. Sơ Faustina kể lại, ngày 16 tháng 9 năm 1937, vào lúc 8 giờ tối, tôi cảm thấy đau nhiều quá, nên tôi phải đi ngủ sớm. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, tôi rên rỉ lăn lộn trong cơn đau. Mãi cho đến 11 giờ khuya, không thuốc men nào chữa được. Tôi ói mửa ra tất cả những gì tôi đã ăn. Có nhiều lần, tôi ngất đi vì đau. Chúa Giêsu cho tôi biết rằng, bằng cách này, tôi cùng với Chúa Giêsu chịu sự đau đớn ở vườn cây dầu, và chính Chúa cho tôi đau đớn để có thể đền tội cho những người phá thai và an ủi những trẻ bị cha mẹ giết chết. Những cơn đau này đã xảy ra cho tôi 3 lần rồi. Tôi có nói với bác sĩ của tôi rằng, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy. Ông ta cũng không biết nguyên nhân nào đã làm cho tôi đau nữa. Bây giờ, tôi hiểu được rằng tại sao tôi lại bị đau đớn quá sức.
bởi vì Chúa đã tiết lộ ý nghĩa của sự đau đớn thể xác cho tôi biết. Mặc dù được biết rồi, nhưng khi nghĩ đến việc tôi phải chịu đựng thêm nữa, tôi rùng mình lo lắng. Thật ra, tôi không biết mình sẽ còn đau đớn nữa hay không, vì tôi để cho Chúa hành động. Tôi chấp nhận sự đau đớn này với tình yêu, vì như vậy, Chúa sẽ hài lòng nên Ngài sai tôi đi. Nếu tôi có thể cứu một đứa trẻ thoát khỏi tội ác giết người của cha mẹ bé, thì sự đau đớn của tôi cũng không đáng kể. Thông điệp ngày 25 tháng 12 năm 1992. Các con thân mến, mẹ mong muốn đặt các con trong áo choàng của mẹ và bảo vệ các con khỏi sự tấn công của Satan. Hôm nay là ngày hòa bình, nhưng trên thế giới này không có hòa bình. Vì vậy, mẹ kêu gọi các con hãy xây dựng một thế giới mới có hòa bình. Hãy cùng cầu nguyện với mẹ. Mẹ không thể làm gì một mình được nếu không có sự giúp đỡ của các con. Vì thế, mẹ kêu gọi các con với tình yêu từ mẫu của mẹ, và Thiên Chúa sẽ làm mọi việc còn lại. Vậy các con hãy mở rộng tâm hồn cho chương trình của Chúa và để cho Ngài hành động. Các con hãy hợp tác với Ngài trong việc xây dựng hòa bình và cho mọi điều tốt lành. Các con đừng quên rằng đời sống của các con không thuộc về các con, nhưng là một món quà. Với món quà đó, các con đem nguồn vui cho người khác để dẫn họ đến đời sống vĩnh cửu. Mong sự dịu ngọt của Chúa Giêsu hài đồng luôn ở với các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Chuyện thứ 36. Càng đông trẻ thơ càng tốt. Vào lúc 8 giờ sáng, cứ mỗi buổi sáng vào giờ này là Marija ra khỏi nhà để nói chuyện với khách hành hương. Cô dậy từ 5 giờ sáng để đọc chuỗi Măn Côi trước khi gia đình cô thức dậy. Rồi cô bắt đầu ngày mới với tính cách là một bà nội trợ và một người mẹ. Trong sự bình an và thân thương của Đức Mẹ Maria ban cho, các khách hành hương đều nhìn cô một cách chăm chú và soi bói, vì đa số đều xem những người thụ khải như những vị thánh, hay ít nhất cũng là một sự phản chiếu đặc biệt của Thiên Chúa. Maria chia sẻ những thông điệp chính của Đức Mẹ cho cô. Cô cũng nói với họ về vai trò chính của cô mà Đức Mẹ đã trao phó cho cô là cầu nguyện cho những người không tin nơi Thiên Chúa, để họ được ăn năn hối cải. Lời kể của cô rất đơn sơ, đều đặn và ngắn gọn. Giống như 10 điều răn được Thiên Chúa trao cho ông Môi-se khi ông xuống từ núi Sinai để ban truyền cho mọi người, những thông điệp của Đức Mẹ do người thụ khải nói cũng gồm 10 điều luôn. Nhưng những điều này cũng đủ làm cho thế giới đảo lộn vị trí. Rồi thì Marija ngừng lại với tâm tình của một người đã vừa nói tất cả những gì cần thiết phải nói. Một ngày kia, có một người trong đám đông hỏi: "Này cô Marija, cô sẽ nói gì với một người phụ nữ có chồng nhưng từ chối không muốn có con?" "Nhưng có con là một chuyện đẹp đẽ trên trái đất này mà." Marija trả lời ngay lập tức. Vì thế mọi người vỗ tay tán thưởng cô. Người đàn ông ấy có vẻ hài lòng. Ông ấy đúng. Bây giờ ông ta có chứng cớ rồi. Ông ấy sẽ kể chuyện lại cho người phụ nữ ấy nghe. Nhưng ông ta muốn nói nữa. Nếu người đàn bà ấy sợ vì thấy tương lai đen tối và thật là nguy hiểm khi cho con ra đời trong một thế giới đảo điên như thế này. Nhưng cô ta không có lý do gì để sợ cả. Cô ta nên dâng các con cho Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ nói rằng chúng ta không quyết định hạnh phúc cho các con chúng ta được. Cô nói tiếp: "Những ai xem Chúa như cha và Đức Mẹ như mẹ
và xem giáo hội là mái nhà thì không còn lý do gì để mà sợ hãi nữa. Tuy nhiên, giờ đây nhiều bậc cha mẹ rất sợ có con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 36 của tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư, nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.